giơ tay thì mình cũng giơ tay được, múa chân thì mình cũng múa chân được, đi tới lui mình cũng đi tới được, thì cái đó có ai cản mình, ai giấu mình. Nhưng mà ta nhận là mình chưa chịu nhận thôi. À, cho nên ngày thật xưa nói ta nói khóc hết chưa từng giấu. À, thì như vậy đó, để cho thấy rõ, nghĩa là ở đây ngài nói là cái bản tâm đó, đó nó luôn luôn nó thường hiện tiền nơi mình, nhưng mà tại vì mình chẳng thấy. Cũng giống như trong mộng, nằm trong mộng thấy tới lui qua lại thì mình lúc mộng thì chỉ có nhớ tới cái cảnh trong mộng thôi, quên mất cái thân đang nằm trên gối. Thì cái này cũng vậy, nếu mà ngay khi mà tới lui qua lại đó mà khéo tỉnh lại cái thì ngay đó đủ hết, không rời cái bản thân sẵn của mình đó. Đây thì ngài mới nói thêm là cái điều này đó, tuy vậy nhưng mà cái điều này nó là khó. Bởi vì sao khó sáng tỏ? Bởi vì chỉ có một mình Phật là hay lãnh hội được pháp này. Nói kiểu như vậy đó thì mình đây là mất phần. Phải không? Chỉ có Phật một người là Phật thôi là lãnh hội được pháp này thôi. Ngoài ra trời người chúng sanh khác á, chọn không thể tỏ rõ được. Thì như vậy tức là sao? Tất nhiên là mất phần hết rồi. Cho nên mấy chỗ này là mấy chỗ là mình phải hiểu là, nhưng mà thấy là phải thấy ý ngoài lời. Mà chính cái này là cũng dẫn cái ý là trong Kinh Pháp Hoa đó. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là cái việc đó là chỉ Phật mới biết thôi đó. Còn nếu mà đem những cái trí tuệ mà như Ngài Xá Lợi Phất á, thì đông nhiều mà cả Tam Thiên Điện Thế Giới cộng lại hết để mà suy lường về cái trí Phật đó thì cũng không thể biết được. Thì chính là chỗ này đó, không thể biết được là cái lỗi là tại gì? Tại chỗ suy lường đó, suy lường muốn hiểu đó, cho nên không biết được thôi. Chứ không phải nói như vậy đó là cái này chỉ dành riêng cho Phật thôi, còn mình không có phần. Nếu như vậy thì thôi định, thì cái này thì tổ giảng rồi nói này giảng nói cho ai? Phải không? Đó, cho nên phải hiểu được ý đó. Nghĩa là phải bật những cái gọi là những cái tâm mà suy lường của chúng sanh này đó, không? Thì mới là thầm hợp được cái chỗ đó. Cho nên là chỉ Phật với Phật mới biết là như vậy, chứ không phải nói như vậy là mình không có phần. Nếu mà cho nên đây mới nói là nếu mà cái trí tuệ này mà được sáng tỏa thì cái tâm này á, nó đủ thứ tên hết, gọi nó là pháp tánh cũng được, gọi là giải thoát cũng được, gọi là Vương Như Lai, gọi là Bất Tư Nghị, gọi là Thánh Thể, gọi là Trường Sanh Bất Tử, gọi là Đại Tiên, cũng là nó thôi chứ không gì khác hết. Nghĩa là tên á, thì nghĩa là bao nhiêu tên nói cũng được hết, nghe nói nó là cái gì cũng được hết. Nhưng mà chỉ có một điều thôi à, mấy anh đệ biết điều gì không? Nói nó tên gì cũng được hết, nói là Như Lai, nói là Đại Tự Tại, nói là Bất Tư Nghì, Thánh Thể, nói là Đại Tiên, Trường Sanh Bất Tử cũng được hết. Nhưng chỉ có điều là điều gì? Nói gì nói nhưng mà đừng mê thôi. Phải không? Nói tên gì nói nhưng mà đừng mê thôi thì được hết. Phải không? Còn nói mà mê thì không được. Ví dụ nói tên này cái mình mê theo cái tên đó thì đó là quên mất cái gốc rồi. Cho nên chính ở chỗ đó mà Ngài Lâm Tế Ngài nói sao? Ngài nói đó là những cái áo thôi. Tên là những cái áo thôi. Áo nó không có biết cử động, mà người hay mặc áo đó, cái đó người đó mới biết cử động. Phải không? Cái áo nó đâu biết cử động, nhưng mà cái người hay mặc áo đó mới biết cử động. Thì cái người đó đó, nó có nhiều chữ áo. Có cái áo là thanh tịnh, có áo bồ đề, có áo niết bàn, có áo Phật, áo tổ, đủ thứ áo hết. Phải không? Nhưng mà đó đều là áo hết. Mình phải thấy được cái người mà mặc áo đó, đó. Cho nên ở đây cũng vậy đó. Tên thì đủ thứ tên hết, nhưng mà mình phải thấy được cái gốc, cái nguồn gốc đó, chứ đừng kẹt trên cái tên. Cho nên tên tuy chẳng đồng nhưng mà thể tức là một thôi. Nó phải thấy được cái chỗ không hai đó thì mới khéo thấy được. Thánh nhân chủng chủng phân biệt, giai bất ly tự tâm, tâm lượng quảng đại, ứng dụng vô cùng, ứng nhãn kiến sắc, ứng nhĩ văn thanh, ứng tỷ xú hương khứ hương, ứng thiệt tri vị, nải chí thi vi vận động, giai thị tự tâm, nhất thiết thời trung, đảng hữu ngôn ngữ đạo đoạn, tức thị tự tâm, cố văn Như Lai sắc vô tận, trí tuệ diệt phục nhiên. Vô tận thị tự tâm, tâm thức năng phân biệt nhất thiết, nải chí thi vi vận dụng, giai thị trí tuệ, tâm vô hình tướng, trí tuệ diệt vô tận, cố văn Như Lai sắc vô tận, trí tuệ diệt phục nhiên. Câu này nó cũng đồng với câu trên, tức là thánh nhân đó có phân biệt mọi thứ đều là chẳng có lìa tự tâm, tâm lượng rộng lớn, ứng dụng vô cùng. Ứng với mắt thì thấy sắc, ứng với tai thì nghe tiếng, ứng với mũi thì ngửi mùi, hương, ứng với lưỡi thì biết vị, cho đến mọi động dụng đều là tự tâm. Ở trong tất cả thời chỉ có chiếc đường ngôn ngữ, tức là chiếc đường nói năng đó, thì tức là tự tâm. Nên nói sắc Như Lai vô tận, trí tuệ cũng lại như thế. Sắc vô tận là tự tâm, tâm thức hay phân biệt tất cả, cho đến mọi động dụng đều là trí tuệ. Tâm không có hình tướng, trí tuệ cũng vô tận. Nên nói là sắc Như Lai vô tận, trí tuệ cũng lại như thế. Tức là sao? Đây ngài mới nói thêm nè, thánh nhân đó có phân biệt mọi thứ đều là chẳng lìa tự tâm, phân biệt mọi thứ, tất cả mọi việc, nhưng mà không rời tự tâm. Chính ở chỗ đó là chỗ mà mình phải thấy đó. Nghĩa là đối với bậc thánh nhân đó, các ngài phân biệt tất cả, phân biệt hết mọi thứ, nhưng mà không rời tự tâm. Còn mình thì sao? Phân biệt cái gì á thì nghĩa là dính cái đó, cho nên là mất tự tâm. Còn đây phân biệt tất cả hết, nhưng mà luôn luôn không rời tự tâm. Tức là nó rõ ràng, thường biết hết, chứ không phải là không biết gì hết, phải không? Nhưng mà cái căn bản là biết hết nhưng không rời tự tâm mới là căn bản. Cho nên là kinh Di Ma Cật mới nói sao? Phân biệt tất cả pháp, nhưng mà nơi nghĩa đệ nhất vẫn chẳng động. Đó, cái đó đó, phân biệt hết tất cả, nhưng mà nơi nghĩa đệ nhất đó không động. Cũng như ngài Viện Giác thì ngài nói sao? Phân biệt mà chẳng phải ý, phân biệt tất cả nhưng mà chẳng phải ý. Đó, thì như vậy đó, đó thì mới là cái chỗ mà chỗ sống của mình. Người ta biết cái này, biết cái kia, biết tất cả hết, nhưng mà không rời ngay cái gọi là cái nguồn gốc, cái đang viết đó, cái thể đang viết này. Biết tất cả mà không mất mình. Người ta biết cái gì, phân biệt cái gì, nhưng mà mình cũng luôn luôn có mặt ngay trong tất cả hết. Thì như vậy tất nhiên là không có mê. Còn biết cái này mà mình vắng mặt cái chỗ đó là mình mê chỗ đó. Phân biệt cái này cái mình lo phân biệt cái tướng đó thôi, cho nên là mất mình ở trong đó thì đó mê. Còn phân biệt tất cả mà mình vẫn luôn luôn có mặt chỗ đó thì tức là đâu có mê. Cho nên phân biệt hết mà không có rời tự tâm thì như vậy lúc nào nó cũng sáng ngời hết. Cho nên ở đây mới nói là như vậy thì cái chỗ đó đó, cái tâm lượng này á, nó rộng lớn, không có gọi là không có giới hạn, gọi là ứng dụng không cùng đó. Ứng với mắt thì thấy sắc, ứng với tai thì nghe tiếng, ứng với mũi ngửi mùi. Tức là sao? Ở trong mọi cái sáu trần, trong mọi cái động dụng đó đều là tự tâm nó ứng ra hết. Tức là đều tự ánh sáng đó nó phát ra hết. Nghĩa là mọi cái động dụng đó đều tự tâm nó ứng dụng ra. Thì như vậy có chỗ nào thiếu sót đâu. Nhưng mà mình á, là bởi vì mình chỉ nhìn theo cái tướng sanh diệt thôi, cho nên thấy có sanh diệt. Động dụng á, thì mình chỉ kẹt trên cái tướng động dụng thôi, cho nên có động thì có tỉnh. Mà có động có tỉnh tức là có sanh có diệt. Cũng như là thấy sắc á, thì thấy là có thấy mà có không thấy. Có sắc thì thấy, không sắc thì không thấy. Cho nên là đó là theo cái tiếng, theo cái tướng sanh diệt. Nghe cũng vậy, nghe thì chỉ nghe theo cái tiếng thôi. Cho nên là có tiếng thì nghe, không tiếng thì không nghe. Cho nên đó là kẹt trong cái sanh diệt. Còn cái này á, thấy được trong cái chỗ cái nguồn mà nó phát ra mọi cái động dụng thấy nghe đó thì nó lúc nào cũng qua mặt hết. Thì cái đó đâu có sanh diệt. Cho nên cái đó mới gọi là cái tâm lượng nó rộng lớn, không có ngần mé. Thì như vậy thì mới thấy rằng nghĩa là trong tất cả mọi cái gọi là động dụng, mọi cái thấy nghe của mình nó đều đủ hết. Nhưng mà mình phải khéo ngay những cái tướng động dụng đó thấy trở lại cái thể trong đó. Đó mới là cái khéo. Chứ còn nhận ở trên cái tướng dụng đó là nhận cái sanh diệt. Cho nên cái câu kế á là cái câu mà nhiều khi mình không có để ý. Nghe là sao? Ở trong tất cả thời đó chỉ là dứt đường ngôn ngữ thì tức là tự tâm. Trong mọi cái động dụng đó, thấy không? Ở trong tất cả mọi thời đó, nhưng mà dứt đường ngôn ngữ thì đó mới là tự tâm. Chứ còn không khéo là nhận bậy trên cái tướng sanh diệt đó là tự tâm là nguy. Tức là sao? Tức là phải thấy đến chỗ bậc ngôn ngữ ngay những cái tướng động dụng đó, nhưng mà phải thấy đến cái chỗ bậc ngôn ngữ kìa. Chứ còn ở trên đó mà gọi suy tư thì phân biệt thì cũng là sanh diệt thôi. Cho nên chỗ đó là chỗ phải hiểu thấu.